Đây là chương trình Radio Khai Tâm với thầy Hằng Trường do Hội Từ Bi Phụng Sự thực hiện, được phát thanh tại Radio Sài Gòn Dallas mỗi thứ hai khắp Hoa Kỳ cũng như khắp thế giới. Quý vị thính giả có thể nghe Radio Khai Tâm qua website radiokhaitam.com.
Kính chào các bạn, anh chị đang lắng nghe chương trình Radio Khai Tâm. Cũng chào tất cả các anh chị trong Hội Từ Bi Phụng Sự cũng đang giúp đỡ để mà hoàn thành cái chương trình này. Thì thưa các bạn, anh chị đó, thì cái đề tài ngày hôm nay mình thầy xin nói là nói về cái thọ ấm. Bởi vì cái thọ ấm có lẽ là một trong những cái mà rất là quan trọng nhưng mà nhiều khi chúng ta không có để ý tới. Thọ ấm là cái gì? Thọ có nghĩa là cảm thọ, cảm xúc, có nghĩa là tình cảm. Ấm, đây là những cái mà mình gọi là dịch ra cái đúng là cái chữ âm, có nghĩa là cái bóng tối, bóng đen, cái bóng tối, bóng đen mà nó che mất đi cái ánh sáng của chân tâm. Tức là khi mà mình có người mình hiểu mình mà sống bình thường không tu hành gì cả thì mình nghĩ là cái tư tưởng và cái tình cảm và những chuyện kinh nghiệm mình là đúng là nó là thiệt là duy nhất rồi. Nhưng mà khi mình học Phật sâu sắc chút xíu rồi thì mình biết rằng đó là cái bản tánh Phật của mình đó, tức là cái ánh sáng bên trong lúc nào nó cũng có lan tỏa cả. Ánh sáng đó Đức Phật gọi là thường trụ chân tâm, gọi là thường trụ biến chiếu chân tâm, hoặc là quang minh biến chiếu, hoặc là thường trụ quang minh. Thì thường thường mình không còn nghĩ ra đó là cái bản tánh của mình, và mình không biết là cái ánh sáng là cái gì. Nhưng mà ánh sáng là cái sự sáng suốt vô cùng, là cái mà nó sáng suốt làm cho mình không có bị mê muội, không có những cái hành động mà nó đưa tới cái đau khổ, không có những cái lời nói đưa tới sự đau khổ của mình mọi người, và nhất là không có những cái mình gọi là những cái interaction, những cái mối quan hệ và cái của mình với người đó mà làm cho người ta đau khổ. Cho nên cái lời nói, hành động và nhất là cái tư tưởng của mình, thì cái thọ ấm này đó là ấm, tức là cái âm là cái bóng tối, cái bóng đen đó nó che phủ ánh sáng là mình không thấy được. Như vậy thì cái gì là cái che phủ ánh sáng đó? Thì cái đó chính là cái tình cảm, cái cảm xúc. Những cái tình cảm cảm xúc đó tại sao nó che phủ ánh sáng của mình? Vì nó làm cho mình nghĩ và mình cảm nhận nó quá sức thiệt đi. Mình không thể nào tách rời cuộc sống mình ra khỏi cái cảm xúc, cảm nhận, cảm giác, cảm thọ cả. Không. Người Mỹ gọi là cái feelings đó bạn. Mình không thể tách mình ra khỏi cái feelings được. Cho nên mình thấy cái feelings đó thật sự là rõ ràng và thật sự là thiệt, cho nó không thể giả được. Cho nên đó là một trong những cái tiền đề mà rất là quan trọng của nhà Phật đó, là khi mình nói cái chữ ấm hay là ngủ ấm đó, chiếu kiểu ngủ uống. Chữ uống đó, thì nó có cái đặc tính là nó giống như thử là những cái đám thì như thế bạn nói là cát đó, thì cát nó tù lại với nhau thì nó che đi cái mặt đất phía dưới. Mà nếu bạn nói những cái đống lá đó, cái đống lá nó hồi tù với nhau thì nó che đi những cái dưới. Thí dụ như bây giờ bạn lấy một cái một chồng sách, tôi bạn chồng lên với nhau đó thì bạn sẽ che đi cái gì nằm dưới đất, cái sàn nhà đó. Bây giờ là bạn lấy một cái tờ giấy bằng vẽ thiệt đẹp một hình mặt trời đi, rồi bạn để dưới đất, xong rồi đi rồi bạn lấy mấy cái cuốn sách bằng che chồng lên trên đó, rồi bạc đổ, người ta tìm được, thấy được cái mặt trời vẽ trong tờ giấy ấy, thì không ai thấy được tờ giấy đâu cả, vì nó bị che lấp bởi tất cả những cuốn sách. Thì cái uống đó, cái chữ uống nó cũng có nghĩa là như vậy, có nghĩa là những cái mỗi cái tình cảm của mình đó, thì cũng giống như là một cái cuốn sách vậy đó. Mà mình chồng lên nhau rồi thì mình sẽ không thấy được cái tờ giấy mà mình để lúc ban sơ. Nói một cách khác, những cái tình cảm của mình, những cảm xúc của mình đó, càng ngày nó càng chằng chịt đi đó, thì nó chằng chịt như mạng lưới và mình sẽ không thấy được cái chân tâm của mình, cái ánh sáng trong người mình, cái bản tánh chân thật của mình. Đó là cái lý do mà tại sao mà chúng ta thường hay nói rằng đó, nếu mình muốn hiểu biết và muốn phát triển chân tâm đó, thì mình phải nhìn xuyên qua ngũ ấm là sắc thọ tưởng hành thức. Nhưng ngày hôm nay mình chỉ nói là cái thọ ấm đó là cái tình cảm hay là cái cảm xúc, cảm thọ, cảm giác. Thì thứ ba, cái đó là một trong những cái mà nó khó lắm, khó mà vượt qua lắm. Và những người nào mà tu hành đó, nếu mà muốn đụng tới cái thọ ấm và đi xuyên qua thọ ấm để tới cái tưởng ấm đó, thì phải có công phu rất là cao. Thì thầy nói như vậy nghĩa là sao? Có nghĩa là nếu mà các bạn nào mà ngồi thiền đó, thì chắc chắn các bạn phải đi xuyên qua năm cái bóng tối. Cái bóng tối thứ nhất là những cái chuyện mà mình cảm giác của cái thân xác, rồi sau rồi đến những cái tình cảm, những cái cảm xúc, cảm tình nóng dần, vui buồn vân vân. Cái thứ ba là mình phải đi xuyên qua cái tư tưởng. Tư tưởng nó cũng là một cái bóng tối, bóng đen, cái màn lưới rất lớn. Thứ tư là mình đi qua những cái luồng năng lượng mà tạo nên cái cuộc sống ngày hôm nay của mình, tức là những cái tập khí hay những cái thói quen. Những cái đó là nó đặc biệt, là nó không phải mà mình có thể thấy được và cuối cùng cả là cái khả năng mà tri biết tri nhận của mình. Cái khả năng tri biết tri nhận của mình á, tôi gọi là thức. Cho nên mình phải xuyên qua năm cái lớp mà mình gọi là năm cái bóng đen, hoặc là năm cái mà nó hồi tụ lại và nó đang thành cái mạng lưới mình gọi là ngũ ẩm sắc thọ tưởng hành thức, thì mình mới đi xuyên qua được đó, thì mình mới làm cái ánh sáng ở trong này nó lan tỏa ra bên ngoài. Dù là cái ánh sáng lúc nào cũng lan tỏa cả nhưng mà mình không thấy được, cho nên mình phải tu để mình mà xuyên qua năm cái lớp mà mình gọi là năm cái bóng tối đó, năm cái lớp màng đó, năm cái khối như là cái màng lưới nó chằng chịt, nó đè không cho mình thấy cái ánh sáng bên trong. Nhưng bây giờ cái phần thứ nhì nữa, khi mà mình tu mà thiền với bạc mà mình ngồi chỉ yên lặng tịnh lặng bất động, cái thân mình tới một cái chỗ mà không động đậy gì cả đó, thì mình bắt đầu từ từ mình xuyên qua cái sắc ẩm, xuyên qua cái màn bóng tối của cái thân xác, và mình bắt đầu đi vào cái bóng tối của cái thọ ẩm, là đi vào trong cái cảm xúc cảm giác. Thì cái cảm xúc cảm giác này đó, thì cái chỗ này là cái chỗ kinh Lăng Nghiêm nói ôi giời ma quỷ nó nhiều lắm. Và những ma quỷ đó là thật sự nó có những ma quỷ bác, nó có những cái thứ mà ở ngoài kia kìa. Thế đừng có tưởng là mình nói rằng là chỉ là ma quỷ trong lòng thôi, không. Cái ma quỷ trong lòng nó hấp dẫn cho ma quỷ bên ngoài, và cái ma quỷ bên ngoài đó là những thứ nó làm cho mình đó, là sinh thêm dễ dàng, càng lúc càng dễ lạy, càng dễ giận, càng dễ tức, càng dễ khóc, càng dễ cười. Nó làm cho mình đó, là sinh ra đủ cái tâm thái mà mình gọi là đầy những cái cảm xúc cảm tình, mà những cái thứ mà mình thấy là làm cho mình mất đi cái sự cân bằng của cuộc sống, mất đi cái lý trí và mất đi cái nhìn xuyên suốt. Đó là những cái mà thọ ẩm ma mà tạo ra. Cho nên là cái ma đó là nó từ trong cái thân của mình, trong cái tâm của mình, trong cái lúc mình thiền định, nhưng mà nó cũng tương ứng với một cái loại ma mà thật sự nó hiện hiện ở bên ngoài. Thì cái phần này thầy sẽ không có nói sâu sắc, nhưng mà nếu các bạn đi học cái lớp Bồ Tát Đạo đó hàng tháng, thì các bạn sẽ thấy là thầy sẽ thường thường hay nói tới những cái cảnh giới này. Thì thưa các bạn là cái thọ ẩm ma này là nguy hiểm vô cùng, bởi vì nó là cái mà làm cho con người mình là tu rất là dễ vướng vào. Và nhiều khi mình sinh ra điên cuồng, và sinh nhiều khi ra mình có cái tâm thái là bất thường, lúc cười, lúc khóc, lúc vui, lúc buồn, hoặc là những cái hành động mà mình không thể nào kiểm soát được, cái cảm xúc, cảm tình nó tuôn trào ra. Thì thưa bạn, đó là những cái mà mình gọi là thọ ẩm ma. Nhưng bây giờ trở lại cái thọ đó, tức là cái cảm xúc cảm tình này đó, đối với người Phật giáo đó, thì mình không có nói một cách rõ ràng ra rằng là nó có cái nguồn gốc dính liền với cái thân xác cỡ nào. Mình vì là cái Phật giáo mình đó, nó hay cái chỗ đó là nó lấy những cái gì mà con người hiện đại mà khám phá ra, thì nó sử dụng những cái sự khám phá của con người hiện đại của từng thời đại một. Phật giáo nó hay ở cái chỗ là nó không có một cái triết thuyết đó mà luôn luôn giữ khư khư, mà cái triết thuyết của Phật giáo lúc nào cũng không ngừng tiến hóa cả. Tùy theo cái sự phát minh và cái sự khám phá của con người của mình đó, thì Phật giáo sử dụng những cái điều khám phá đó. Bởi vậy cho nên trong cái triết học Ấn Độ thì họ đã nói tới một cái điều rất là đặc biệt. Họ nói tới là cái cảm xúc, cái cảm tình, cái giận dữ, cái vui buồn đó đó, nó là một cái dạng của cái năng lượng thôi. Và rõ ràng các bạn thấy mình mà giận dữ là mình có rất nhiều năng lượng, mặt mình đỏ lên, chứ đâu phải là mình giận là mình không có mỉm môi chửi bới đâu. Mình phải có một sức mạnh nào đó, có cái năng lượng nào đó trong lòng của mình chứ các bạn. Cho nên người Ấn Độ xưa là người ta đã tìm ra được rằng là tất cả những cảm xúc cảm tình của mình đều có một cái nguồn gốc trong cái thân thể. Và họ biết được cái chỗ đó mà cái năng lượng nó tập trung vào một nơi. Thì cái chỗ tập trung năng lượng là người Ấn Độ nghĩ rằng đó là cái vùng ở giữa cái ngực của mình, mà người ta gọi là cái vùng tâm luân, tức là cái vùng ở giữa tơ nấm nó bạc, cái xương ức đó, cái vùng đó đó. Cái vùng đó người ta gọi là cái luân xa số 4 hay là tâm luân. Nhưng mà cái đó là cái văn hóa người Ấn Độ, và văn hóa những người mà tu hành yoga đó, là cái văn hóa mà hồi xưa Đức Phật đó, là ngài đã đi theo và ngài đã biết được. Nhưng mà còn một cái hay vô cùng là các bạn biết sao các bạn, là khi mà bên Trung Hoa đó, thì người Trung Hoa đó họ mới khám phá cái cảm xúc cảm tình đó, nó thật sự là nó là một dạng năng lượng mà nó dính liền với ngũ tạng và lục phủ. Thì dụ như là cái tâm thái đó mà mình gọi là lúc nào mình cũng còn một cái cảm xúc cảm tình, một cái tình thương đó, thì nó gắn liền với con tim, gắn liền với con tim. mà người ta gọi là cái thần gắn liền với con tim, mà cái tình thương này nó pure lắm, nó trong sạch vô cùng đó. Mà khi thì vật đục thì nó có chuyện khác, con tim là bình nó có chuyện khác, thì cái tình thương nó thứ tư nó có cái chuyện khác. Mà rồi con tim mà thích chiếm hữu đó, thì nó là có một dạng năng lượng khác à, và mình gọi là bệnh đó, là nó có một dạng năng lượng khác. Mà con tim bệnh đó, thì thường thường đó, nó có cái dạng năng lượng của con tim bệnh à, ví dụ những tim mà thích yêu chứ không phải là thương, thích chiếm hữu đó, thì là mình sẽ thấy từ 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 là cái con tim là nó có sự thoái hóa của nó, và cả cái hệ thống mà mình gọi là tim mạch đó, nó cũng thoái hóa rất là máu. Mà càng chiếm hữu thì dường như là cái hệ thống đó, nó càng ngày càng dày đặc đi những cái chất mà mình gọi là chất mà làm cho nó tượng trưng cho sự chiếm hữu. Nếu mà không có sự chiếm hữu đó, thì từ cái thành của cái tim mạch cho đến con tim đó, nó sẽ rất là trong sạch và nó rất là trong suốt, nó không có đầy những cái chất mà mình gọi là cái chất rác rưởi đâm vào trong đó, đó gọi là chiếm hữu là như vậy đó. Nói cách khác đó là cái sự phát triển mà của cái trí huệ của bên cái triết học Trung Hoa, và trong cái y học Trung Hoa họ tìm ra được rằng đó là cái sự liên hệ mật thiết của cái tình thương và của cái con tim. Rồi họ liên hệ đó là ví dụ như là cái phổi đó bạn, là cái lòng hiền từ, cái lòng nhân lòng hiền từ với cái lá phổi, cái tánh tình mà hiền từ, tánh tình biết cho ra, biết quan hoài đi vặn lên cái lá phổi. Rồi cái tánh tình mà mình gọi là lúc nào cũng hướng thiện cả, lúc nào hướng thường cả, lúc nào cũng còn một cái hào nhiên chính khí, là thành người gắn liền với cái gan. Rồi cái tánh tình lúc nào là mình cũng đưa tới cái sự hòa bình, đưa tới cái sự buông xả và tha thứ, một cái tánh tình mà biết dung thử, khoan dung, biệt bao dọc, bao trùm người ta, biệt bao dung với người ta, một cái tánh tình mà cởi mở bao dung, thì nó lại gắn liền với là cái spleen, là lá lách, là miệng vân vân. Cho nên người xưa đó, họ bắt đầu họ mới đem những cái tánh tình rất là trừu tượng, cái cảm xúc cảm giác rất trừu tượng, họ tìm được cái nhà của chúng là nằm ở trong cái thân xác của mình. Thì dù cho hệ thống của người Ấn Độ đó là nói ngay tâm luân, hay hệ thống của người Trung Hoa đó là nói nằm trong ngũ tạng đó, thì đều giống nhau cả, tức là nó có một cái gốc rễ ở trong cái thân xác, cho nó không phải tự nhiên là mình nói cảm xúc cảm tình của mình nó nằm khơi khơi nằm ở ngoài, nó không phải như vậy. Bây giờ nhiều khi các bạn biết, bạn thấy có những người mà khi mà mình buồn vì là mình gọi là thất tình, hay là mình bị ruồng rễ bội bạc đó, thì bạn sẽ thấy có một cái chuyện mà hiện tượng xảy ra là họ rất là mệt mỏi, họ không còn năng lượng nữa cả, và nước mắt của họ có thể chảy ra một cách rất dễ dàng, thuộc về thần. Thần của họ đó là giống như là hết cái năng lượng, và con mắt là đường lên về cái gan, là họ không cảm thấy cái chuyện hướng thường, không cảm thấy cái cuộc sống mà nó còn có hy vọng gì cả nữa, và không còn thấy cái niềm vui gì nữa. Rồi và họ cảm thấy như là bị ruồng rẫy đi, bị bùi ruồng rẫy, tức là bị bội bạc ruồng rẫy buông bỏ đi, thì nó ảnh hưởng hoàn toàn vào giống như vào cái phổi, cho nên cái hơi thở rất là khó khăn. Và các bạn thấy đó là những cái mà bạn có thể cảm nhận ngay được rằng đó là cái cảm xúc cảm thọ của mình nó gắn liền với cái thân thể. Bởi thế cho nên đó, cái người mà mình biết cảm nhận được là cái người mà rất nhạy cảm, có nghĩa là cái hệ thống mà thọ ấm, tức là cái hệ thống của luân xa số 4, cái hệ thống của cái tâm luân, cũng như là cái hệ thống của cái ngũ tạng đó, nó rất là nhạy. Nó nhạy có nghĩa là nó cảm xúc cảm nhận được dễ dàng vô cùng. Cái hệ thống của người Trung Hoa nó phức tạp một chút là bởi vì nó là một cái ngũ tạng lắm, một cái hệ thống lắm á. Thì dụ như là nếu cái gan bạc mạnh á, thì khi một cái người nào mà nói lão nói dối, và một cái người mà chuyên môn mà không hưởng thường mà hưởng hà, tức là chuyên đi làm chuyện lừa dối, thì bạc cảm nhận ngay, cái gan của bạc mà cảm nhận ngay lập tức. Vì một cái người đó mà thường thường đó mà không có cái lòng nhân từ, lúc nào cũng đấu kỵ cả đó, cái phổi của bạn là chuyện mà cho bạn cảm nhận ngay, cái phổi của bạn, bạn cảm nhận ngay. Đó là bởi vì là cái phổi của bạn đó nó có một cái sự tu hành và có một sự huấn luyện, thế nó bạn rất dễ dàng để mà bạn có thể cảm nhận khi mà cái đặc tính mình nó không đúng với cái sự thánh thiện của cái phổi, không có cái sự hiền từ mà toàn là đấu kỵ và ích kỷ, thì bạn cảm nhận ngay. Nói cách khác là người xưa đó, họ đã thấy được cái sự nối liền giữa cái đặc tính trừu tượng là cái tình cảm và cái thể xác rồi. Bây giờ trong cuộc sống của đời bây giờ đó, thì chúng ta phải cẩn thận Mình cẩn thận nghĩa là sao? Có nghĩa là mình nên sống đó mà mình biết làm sao đó mà mình khai mở con tim của mình đi. Mình làm khai mở con tim của mình để cho mình không cần bị kẹt. Cho nên đó là một trong những cái chủ đề mà quan trọng nhất là làm sao đó mình chú ý để mình mở cái tâm luôn. Đúng ra là mở cái tâm luôn, mở cái tình thương cho đối bạc, mình phải mở cái lòng nhân từ, mình phải mở cái tình, cái sự tha thứ, mình phải mở cái khả năng mà hướng thượng hướng thiện. Tức là mình mở nhiều cái tâm thức hay là nhiều cái cảm xúc cảm tình một lần lắm, chứ không phải chỉ có mở một cái chuyện thông thường mà như là mở một chuyện thôi, mở tâm thôi, không là mở nhiều chuyện, là mở 4-5 chuyện một lần luôn. Thì nếu bạc theo cái hệ thống của cái người mà Ấn Độ đó, thì mình gọi là mình hãy chú ý vào cái tâm luôn, mình làm cho cái năng lượng mà ở nơi cái tâm luôn, ở giữa ngực của mình đó, nó lúc nào nó cũng dương, nó đầy cái năng lượng, nó đầy cái sự ấm áp mà lan tỏa ra. Nên khi mà bạn nhìn một người và bạn có thể bắt tay một người, bạn thấy nhiều khi đó bạn có thể cảm nhận được một cái luồng ấm áp từ những cái nụ cười với cái miệng của người đó, đó là cái môi, cái miệng đó là nó tượng trưng cho, nó gắn liền cái tâm huyết của người ta các bạn. Mà nhất là cái lưỡi người ta nữa, khi người ta nói ra cái lời đó thì cái lưỡi đó thường thường họ lại gắn liền với cái con tim của mình đó các bạn. Cho nên đó, khi mà mình bắt tay mình nói chuyện thôi thì mình cũng cảm nhận được rồi. Và do đó đó, người Ấn Độ thì họ nghĩ là mình thường thường đó, mình phải tu làm sao mà cho cái điểm giữa lồng ngực của mình nó ấm áp. Mà muốn như vậy rất là dễ, là mình thường thường mình chú ý vào cái điểm giữa lồng ngực và mình hãy trở nên một cái người đó mà mình thường thường mình gọi là cái người, cái anchor, là cái neo, cái chỗ mà cột trụ để người ta có thể quay trở về, emotional anchor. Mà cái điều đó là nói rằng trong cuộc sống chúng ta nhiều khi đó các bạn thấy có nhiều người đó họ giống như những chiếc thuyền mà đi trên biển mà không có cái hướng về đấy. Tại nhiều khi mình cho họ cái neo để họ giữ lại, họ đừng có đi trôi dạt ra. Có một lần nào còn một cái vị họ tới một cái thiền viện ở bên Nhật Bản. Thì cái vị này ngày nào tới ngồi thiền cả. Thì cái thiền sư mình rất là ngạc nhiên hỏi: ta thấy con đó, có lẽ là một người ở phương xưa phương xa tới, một ngày nào con tới ngồi thiền ở đây cả. Ta ngạc nhiên là bởi vì ta không nghe những người trong vùng này nói là con ở đây, có lẽ là con mới tới vùng này hay sao? Thì cái vị thiền sinh ấy mới trả lời rằng: thưa sư phụ, con sensei là thầy, là con từ một nơi xa thiệt, con tới đây và con cũng không có gì hơn cả là con một hàng ngày á, con tới để mà con ngồi thiền với chư vị ở đây, con chỉ muốn có một cái sự tĩnh lặng mà thôi. Vị sư phụ nhìn vào mắt của thiền sinh này, thấy rằng nhìn lại thì cả cái người, cái mặt, khuôn mặt thì chỉ có cái 37 tuổi thôi, không có lớn hơn lắm. Áo quần thì nó cũng không có sạch sẽ xốc xách lắm đâu, nó áo quần cũng người mà gọi là người phiêu bạc. Thì vị sư phụ này mới hỏi thêm: như thế tại sao mà con lại cần sự tĩnh lặng vậy con? Người thiền sinh này trầm ngâm một hồi rồi mới trả lời: dạ thưa, con cảm thấy là cái đời của con là rất đau khổ, nhiều đau khổ quá, vì cha mẹ con là bị cướp giết, vợ con là bị hãm hiếp và tự tử rồi, chết rồi. Đứa con độc nhất của con đó, nó cũng không còn sống được. Thì trong cái sự mà đau khổ như vậy cho nên con đi lang thang như vậy đã 6 tháng rồi. Vị sư phụ: à vậy à, có phải là cái làng của con là ở chỗ đó và ta đã từng biết là cái làng đó là bị cướp đốt và giết hết sạch, có phải con từ lộ chỗ đó không? Vị thanh niên nói: dạ thưa phải, con từ nơi cái làng đó và con đã đi phiêu bạc như vậy 6 tháng, con chỉ tìm một cái chỗ nào đó để mà con có thể cho tâm con yên lặng, và con tới mỗi chỗ mỗi nơi con đều cảm thấy cái sự sợ hãi cả. Nhưng mà khi mà con tới nơi cái thiền viện của sensei thì con mới tìm ra được cái sự tĩnh lặng, và không những tìm sự tĩnh lặng mà con tìm được cái chỗ để con an trụ. Vị sư phụ gật đầu hỏi mới nói: được, như vậy thì con hãy ở đây mà con tu đi. Nhưng mà tối con về đâu ngủ rồi? Dạ bữa tối thì con chỉ ra bên ngoài cái cột, bên ngoài con dựa vào cái cột trụ ở giữa đường, về con cái cột mình đèn đường, thì hồi đó nó không có đèn đường, nó có một cái cột để mà người ta dựa vào thôi, thì con chỉ ngủ lên cạnh những cái cột đó. Vị sư phụ cũng không nói gì, tôi nói: thế à. Thì hôm sau đó thì cái vị thiền sinh này vẫn tới thiền như thường, vị sư phụ cũng không nói gì, cứ để cho anh thiền yên lặng. Không hề nói một câu gì hơn, chỉ có dạy thiền thôi. Thì sau một thời gian rồi đó, cũng mấy tuần liên tục như vậy, thì vị sư phụ mới hỏi, ta thấy con thiền rất giỏi, sáng tối con đều đủ công khóa và ngồi thiền như vậy, con có muốn trở thành một vị tỳ kheo, trở thành một vị người xuất gia hay không? Vị thiền sinh sụp đầu, mỉm cười lại và nói rằng, dạ thưa sư phụ, con thưa sensei, con rất là cảm ơn, nhưng còn lại con xin chỉ tới đây để mà con tìm cái chỗ an trú, nhưng con nghĩ rằng có rất nhiều chúng sinh, có rất nhiều người, và trong cái làng của con đó cũng rất nhiều người mà thoát nạn, cũng có nhiều đau khổ lắm. Con chỉ muốn học làm sao mà để đem lại cái sự an bình, và con muốn trở về lại cái làng đó để mà con giúp cho những người họ được an bình, mà con tin rằng cái số của con không phải là cái số mà là xuất gia ở yên một chỗ. Vị sư phụ rất là cảm động, không nói gì, cứ để cho anh từ tu yên tĩnh. Mấy tuần sau thì anh bắt đầu học được những cái phương thức mà để cho tâm lắng lòng. Anh có thể ngồi từ sáng, ngồi từ 4 giờ sáng, ngồi cho đến 9-10 giờ sáng, có thể ngồi được lâu như thế. Trong vòng mấy tháng mà anh có thể tập luyện như vậy là rất là giỏi, mình có thể gọi là kinh thiên động địa đó, rất là giỏi. Thì sau khi anh tập như vậy rồi thì anh mới trở về lại cái làng cũ của mình. Câu chuyện nó ngừng ở đó. Nhưng mà thưa bác đó, là trong đời của mình có nhiều cái shock ghê lắm, và những cái shock đó nhiều khi không thể tưởng tượng được. Câu chuyện nó ngắn bởi vì câu chuyện là viết bởi những cái người mà hồi thời xưa, nhưng mà họ không nói lên được rằng là sự đau khổ của anh thiền sinh này. Sự đau khổ là khi mà cha của mình bị chết, mẹ mình bị giết, một cái sự hận thù mà vô cùng, khi ngay người vợ mình bị hãm hiếp và đứa con cũng chết. Cái nỗi đau khổ, đau đớn và cái sự mất mát đó, đó có thể là nó không có một hố sâu nào có thể diễn tả được. Đó là một cái hố thẳm mà nó không có đáy. Và không có người nào bên ngoài có thể là giúp cho mình được các bạn ơi. Chỉ cái người đó, cái người bạn thân đó tìm được cái giá trị mà mình gọi là cái giá trị mà an bình ở trong chính mình. Rất may là cái vị thiền sinh này đó tìm đúng được cái phương thức. Thì nếu mình đặt câu hỏi đó, thì cái vị thiền sinh này tu cái gì vậy? Tu cái sự tĩnh lặng, nhưng mà tĩnh lặng như thế nào? Thì nếu các bạn đi sâu vào trong cái chuyện mà cái vị thiền sinh này, thì các bạn sẽ khám phá ra như thế này. Thì tại ra thì vị thiền sinh này mỗi ngày đều ngồi yên lặng và trụ tâm ngay cái điểm giữa của lồng ngực, ngay cái chỗ mà chữ vàng đó mà Đức Phật tinh ngạc của Ngài có. Và không ngừng an trụ đến đó, thì không ngừng an trụ trên cái chữ vàng đó, thì cái sức mạnh của cái, mình gọi là của cái tình thương trong người mình đó, từ từ nó mới kết tụ lại. Cái tình thương đó là cái tình thương bạn hữu, cái tình thương đó gọi là ánh sáng bạn hữu đó các bạn. Ánh sáng bạn hữu đó, từ nó đó, nó sẽ từ từ đó, nó có tác dụng lành trị, nó làm cho cái vết thương lòng rất là sâu đậm của mình. Cái vết thương lòng là vì mình bị mất mát, loss, mất mát. Mình cảm nhận một sự đau đớn khi những người thân của mình chết, ra đi. Mình cảm thấy cái sự đau đớn khi mà người thân của mình, những cái nụ cười, những cái tiếng nói nó không còn ở trên trần gian này nữa. Cái đau đớn đó nó là lớn lao vô cùng. Nhất là cái người thân yêu của mình bị hãm hiếp và bị giết chết trước mặt mình, thì cái vết mà đau thương đó nó có thể sâu đậm không thể tưởng tượng được. Cho nên chỉ khi nào mình cũng đi vào trong cái chiều sâu tương đương thì hòa mấy đó, mình mới ra khỏi được cái sự đau khổ đó. Thì cái chiều sâu nhất của vũ trụ chính là cái chiều sâu của ánh sáng nội tâm. Mình mà trở được vào trong cái ánh sáng của bản thân của mình đó, thì mình mới thoát khỏi được tất cả mọi cái đau khổ. Thì cái vị thiền sinh này đó, hàng ngày thì anh ta làm cái gì? Thì hàng ngày anh ta ngồi, anh ta chuyên chủ vào trong cái điểm giữa lồng ngực để mà trở thành cái tình thương. Chứ không phải là ngồi để mà nhớ lại cái đau khổ hồi xưa. Anh ngồi để mà trở thành cái tình thương. To be what love is. To become love. Trở thành cái tình thương. Mà đó là một cái tu hành là vĩ đại nhất, bởi vì nó làm cho mình xuyên qua cái thọ ấm tới được cái bờ bến của cái ánh sáng giác ngộ. Thì đương nhiên vị tiền sinh này chưa phải là giác ngộ, nhưng mà anh ta đã tìm được cái anchor, tìm được cái neo mà ở trong con thuyền mà đang phiêu lãng như vậy đó, thì anh có thể dừng lại chứ không còn chìm ngập trong cái cuộc sống mà có thể nói là nhiều đau khổ vô cùng. Thưa các bạn, câu chuyện này là có một cái làm cho thầy cũng xúc cảm, xúc động, là bởi vì đó, mình nhiều khi có những người bên hoàn cảnh mình bình đẳng, có những người bên cạnh mình đau khổ. Chứ chưa nói là chính mình đau khổ, mình thấy những cái đau khổ của người khác nhiều khi đó là một cái vết thương rất lớn cho chính mình rồi. Khi thấy những người khác đau khổ, nhiều khi chính mình bản thân mình là chịu không nổi, chứ không phải là chuyện gì khác, chứ không phải là chính mình là mất mát. Cho nên khi mình sống ở trong cái cuộc sống, nhất là cuộc sống trong cái thời đại mà nó quá sức nhiều cái chuyện biến động và nhiều cái thay đổi không ngừng, không những là thiên tai nhân hòa mà mình nói là cái bản tánh mà không ngừng thay đổi của cái vũ trụ như vậy đó, nếu mình không an trụ, không giữ vững mình ở trong cái ánh sáng mà đầy tình thương của quả lòng đó, thì nhiều khi đó bất kỳ một cái sự ruồng rẫy nào, bất kỳ một sự bội bạc nào, bất kỳ một cái sự mà bất nhị nào đó cũng có thể làm cho mình rớt khỏi đi chỗ cái cán cân cân bằng, và mình đi vào trong cái sự đau khổ mà nhiều khi nó trở nên một cái vết thương mình không bao giờ lành trị được. Nhiều khi những cái mối hận của mình á, mình nghĩ rằng là cái hận nào nó đúng đắn lắm, nhưng mà mình hãy để cho cái ánh sáng nội tâm mình có một cái cơ hội lành trị. Bởi vì tất cả cái mối hận thù, tất cả những cái đau khổ, tất cả những đó đều là những cái cảm nghiệm của thọ ấm, của cái bóng tối, chứ không phải là của ánh sáng. Chúng ta, mỗi người mình, bản thân chúng ta là ánh sáng, nhưng bị che lấp bởi những cái bóng tối, mà những bóng tối đó là những cái đau khổ, những cái mối hận thù, những cái sự tức giận, lạy hơn, mà mình cứ nghĩ rằng chúng sẽ mãi mãi ở đó. Đúng vậy, nếu chúng ta cứ ở trong bóng tối thì bóng tối sẽ mãi mãi nằm đấy. Nhưng mà chúng ta, bản thân chúng ta chính là ánh sáng, mình là ánh sáng các bạn. Thì mình nghĩ như vậy thì mình sẽ vượt thoát và mình sẽ tìm thấy cái niềm hạnh phúc ngay lập tức. Và nếu mình có được hạnh phúc là bởi vì mình là ánh sáng, thì chúng ta hãy cùng nhau đi xoa dịu những kẻ nào mà đang đau khổ, những người nào chưa thấy cái ánh sáng của nội tâm. Và cách tu là quá dễ dàng. Mình hãy nhìn vào cái, thường thường mình ngồi tĩnh lặng, im lặng, chú ý vào cái tâm luôn, hít thở thật nhẹ nhàng vào đó, ngồi cho bất động, và nghĩ rằng từ nơi cái chỗ điểm giữa cái lồng ngực này đó, cái một sự ấm áp nó tiếp tục là lan tỏa, một cái tình thương cứ lan tỏa ra từng cái làn sóng đó, mà ấm áp nó lan tỏa ra. Nếu mình chỉ nghĩ như vậy thôi đó, thì mình cũng đã bắt đầu lành trị con người của chính mình rồi, và mình đang phát triển một cái tình thương mà vô hạn đó các bạn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.
Xin cảm ơn thầy đã thuyết giảng và quý vị đã lắng nghe. Quý vị ở khắp các tiểu bang tại Hoa Kỳ hoặc Canada, Pháp, Úc, Việt Nam bất cứ lúc nào cũng có thể nghe được pháp thoại của thầy Hàng Trường kỳ này và các kỳ trước qua website radiokhaitam.com, thầyhangtruong@yahoo.com, YouTube YT. Quý vị đang sử dụng iPhone cũng có thể vào radiokhaitam.com để biết cách download các bài giảng của thầy vào iPhone của mình. Chương trình phát thanh của chúng tôi đến đây là chấm dứt. Ai và nhóm Radio Khai Tâm kính chào tạm biệt.